giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho năm thánh thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Truyền giáo cho người thiểu số có nghĩa là sống giữa họ, đón nhận lối sống của họ và chia sẻ tin mừng với họ. Một nữ truyền giáo Việt Nam nhận định như thế sau 40 năm thực hiện sứ mạng này. Bà Maria Trần Thị Huyền, 67 tuổi, đứng đầu một nhóm phụ nữ độc thân truyền giáo cho người thiểu số Châu Mạ và Khơ Ho ở vùng rừng núi quanh thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nhóm này có tên là Gia đình Chứng nhân Chúa Kitô, thuộc Trung tâm Truyền giáo Thượng ở Bảo Lộc. Vị sáng lập trung tâm là Linh Mục Lô Răng Phạm Giáo Hóa, nay 85 tuổi, đã khởi đầu công cuộc truyền giáo cho người thiểu số trong vùng từ năm 1958. Bà Maria Trần Thị Huyền, được người thiểu số trong vùng gọi là Moi, nghĩa là mẹ, gần đây đã nói chuyện với hãng tin UK ở Bảo Lộc về những kinh nghiệm sống giữa các buôn làng người thiểu số. Bà cho biết về hoạt động của nhóm như sau. Nhóm chúng tôi gồm 15 chị em đặt cơ sở tại Trung tâm Truyền giáo Thượng. Đây là một tu hội đời, nhưng các thành viên, những người đã theo Giáo Hóa làm công việc truyền giáo trong nhiều năm, tự nguyện sống độc thân và khó nghèo vì Chúa Kitô để truyền giáo cho người dân tộc. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân của Giáo phận Đà Lạt đã công nhận nhóm này vào năm 2002. Chúng tôi không ở hẳn một chỗ mà lưu động từ làng này sang làng khác. Chúng tôi chọn một gia đình để sống với họ. Chúng tôi cùng làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ trên những chiếc sàn bằng tre quanh bếp lửa hồng với gia đình họ. Sau đó chúng tôi cố gắng gặp gỡ và làm quen với những gia đình khác. Chúng tôi cố gắng chiếm cảm tình và niềm tin của những người có uy thế trong làng, nhất là già làng. Một khi dân làng coi chúng tôi là chị em của họ, họ sẵn sàng lắng nghe những điều chúng tôi nói. Lúc đó chúng tôi mới sử dụng những bức tranh Công giáo để giải thích cho họ những điều cơ bản của giáo lý, cũng như kể cho họ nghe về Chúa Giêsu. Chúng tôi thường tìm những người giáo dân, người Kinh, đỡ đầu cho các tân tòng. Hạt giống tin mừng lớn lên theo cách như thế. Chúng tôi cũng có đông đảo cộng tác viên giúp dạy giáo lý cho người thiểu số tại 25 giáo xứ ở Bảo Lộc. Chúng tôi dạy hát thánh ca và giáo lý cho trẻ em và người lớn, giúp các đôi hôn nhân làm các thủ tục trước khi kết hôn. Chúng tôi cũng phục vụ các phụ nữ thiểu số khi sinh nở, chăm sóc phụ nữ có thai và trẻ em, và đưa người bệnh đi bệnh viện. Chúng tôi dạy họ may vá, cắt tóc và giúp trang điểm cô dâu. Các thành viên còn tham gia làm nương rẫy với họ. Về những thử thách gặp phải trong khi thi hành sứ mạng truyền giáo, bà cho biết như sau. Thử thách lớn nhất là bệnh sốt rét rừng. Tôi đã nhiều lần suýt bỏ mạng vì căn bệnh này. Tình Qatar. Qatar là một nước nhỏ nằm gần Kuwait và Saudi Arab. Trong tương lai gần đây, quốc gia này sẽ có ngôi nhà thờ Công giáo đầu tiên trong lịch sử, nơi mà tuyệt đại đa số là người Hồi giáo, đồng thời là nơi có trữ lượng dầu quả lớn nhất. Đức giám mục Bernardo Gremoli đã nói với cơ quan thông tấn Fides rằng, bao năm qua, chúng tôi chỉ chờ đợi có mỗi giây phút này. Đức giám mục Bernardo Gremoli là đại diện tông tòa cho cả bán đảo Arab, nói rằng, việc xây cất nhà thờ tại thủ đô Doha của Qatar là để dâng hiến Đức Mẹ Mân Côi. Quốc vương Qatar đã hiến tặng địa điểm xây cất ngôi thánh đường này, đồng thời ngài cũng tặng các cộng đồng chính thống giáo và Coptic địa điểm để xây nhà thờ riêng cho họ. Ở Qatar có khoảng 60.000 người Công giáo, đa số là người Phi Lục Tân, đến đây làm công nhân cho các công ty khai thác dầu hỏa. Tin Việt Nam. Các em nữ sinh thuộc những gia đình Công giáo nghèo tại một vùng ở Tây Nguyên, Việt Nam, tìm thấy niềm vui khôn tả được đến trường, mặc dù phải đi làm để trang trải học phí. Kể từ hôm khai giảng năm học mới, mùng 5 tháng 9, em Teresa Đinh Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 10, và hai cô em mỗi sáng đi đến làm việc tại một nhà máy nhỏ sản xuất chè, và sau khi ăn cơm trưa, các em lại đến trường. Mỗi em kiếm được 7.500 đồng mỗi ngày. Em Hạnh đã nói với hãng tin UK như sau. Chúng em quên cả mệt nhọc và rất vui mừng vì được đi học. Em cho biết, ba chị em phải trang trải học phí cả thải 300.000 đồng mỗi tháng. Vì các em học tại một trường trung học bán công, nên phải trả học phí nhiều hơn những học sinh học tại trường của nhà nước. Trường bán công tuyển nhận những học sinh không vào được trường công vì thiếu điểm. Ba chị em nằm trong số nhiều học sinh thuộc những gia đình nghèo tại giáo xứ Tân Hà ở thị xã Bảo Lộc. Em Hạnh cho biết, nhiều bạn bè của em cũng vừa đi làm vừa đi học. Năm 1999, Giáo phận Đà Lạt đã mở chương trình khuyến học giúp học sinh người thiểu số. Chương trình này đến nay đã hỗ trợ cho 698 học sinh dân tộc đến trường. Theo số liệu từ năm 2000, Giáo phận Đà Lạt có khoảng 250.000 giáo dân, 1/4 trong số này là người thiểu số. Một thành viên trong Hội đồng Giáo xứ Tân Hà nói với hãng tin UK rằng, Hội đồng đang cân nhắc việc cấp học bổng cho những học sinh nghèo xứng đáng, sau khi đã tập trung nguồn lực xây dựng các cơ sở của giáo xứ trong những năm qua. Em Hạnh 15 tuổi nói rằng, trong 3 tháng hè qua, ba chị em kiếm được khoảng 2 triệu đồng tại nhà máy trà. Số tiền này được chi vào học phí, tiền xây dựng trường, quần áo, sách vở, bút mực và những thứ khác mà các em cần cho năm học mới. Mẹ của Hạnh là bà Maria Nguyễn Thị Nam, 45 tuổi, cho hãng tin UK biết, chị có 5 con trai và 3 người con gái. Chị nói chị không có đủ tiền cho tất cả các con ăn học, nên các cậu con trai phải bỏ học để làm việc nuôi sống gia đình, trong khi các cô con gái làm việc bán thời gian và dành dụm tiền để đi học. Nhiều phụ huynh học sinh nói với hãng tin UK rằng họ cố gắng hết sức cho con đi học mặc dù rất nghèo. Chị Maria Phạm Thị Lan, 40 tuổi, cho biết chị chỉ kiếm được từ 8 đến 10.000 đồng mỗi ngày từ việc làm mướn, nhưng vẫn cho 4 đứa con tuổi từ 7 đến 14 đi học, với hy vọng chúng sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói bằng cách đi học. Chị nói, cho 4 đứa con đi học không phải là chuyện dễ dàng. Và đã có nhiều lần chị không thể đóng học phí, thậm chí khi năm học đã kết thúc. Chị Lan kể, một đứa con của chị đã không được phép tham dự một kỳ thi, bởi vì chị không thể đóng học phí cho cháu. Con gái lớn của chị là Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân, học sinh lớp 7, cho biết, em ước mơ trở thành cô giáo. Em nói thêm, em luôn cầu mong cho bố mẹ có công việc làm ổn định để có tiền lo cho 4 chị em đến trường. Mọi thứ đã trở nên dễ thở hơn từ năm ngoái, khi mà nhà trường miễn học phí cho các con chị Lan nhờ chính sách hỗ trợ gia đình nghèo của chính phủ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, thị xã Bảo Lộc có 1.162 gia đình, kể cả 85 gia đình ở giáo xứ Tân Hà, đã nhận được trợ cấp gạo, tiền, học phí và giải dốc từ nhà nước. Theo phúc trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004, cả nước có hơn 22 triệu học sinh sinh viên, gồm gần 3 triệu học sinh mầm non, 18 triệu học sinh phổ thông, 400.000 học sinh trung học chuyên nghiệp và 1.100.000 sinh viên. Bản phúc trình còn cho thấy 1.500.000 trẻ em tuổi từ 6 đến 10 chưa được đến trường.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Cho năm thánh thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ 30 phút trưa hôm qua, thứ sáu mùng 8 tháng 10, Đức Hồng y Francis Arinze, tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho năm thánh thể trong toàn thể giáo hội Công giáo từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Cùng tham dự cuộc họp báo này có 2 đức tổng giám mục và 1 đức ông. Đó là đức tổng giám mục Domenico Sorrentino, tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích; đức tổng giám mục Marini, trưởng ban nghi lễ của Đức Thánh Cha; và đức ông Mauro Parmigiani, tổng thư ký của phòng tổng đại diện giáo phận Roma. Mỗi vị đều có bài thuyết trình riêng để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Được biết, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã loan báo mở năm thánh thể trong thánh lễ trọng thể kính mình và máu Thánh Chúa tại Vương cung Thánh đường Laterano ở Roma ngày 10 tháng 6 vừa qua năm 2004 này. Đây là tông thư thứ 44 của Đức Thánh Cha kể từ khi ngài lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma đến nay. Tông thư dài 32 trang, gồm có phần nhập đề, 4 chương và phần kết luận. Tông thư đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày thứ năm vừa qua, mùng 7 tháng 10, đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, và đã được giới thiệu cho giới báo chí vào ngày hôm qua, thứ sáu, mùng 8 tháng 10. Tông thư có tựa đề bằng tiếng Latin, trích từ lời của hai môn đệ trên đường về Emmaus, xin người lữ khách hãy ở lại với họ, như được ghi lại nơi phúc âm theo Thánh Luca, chương 24, câu 29 như sau. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con, Mane nobis cum Domine. Người lữ khách đó chính là Chúa Kitô phục sinh đang đồng hành với họ mà họ chưa nhận ra. Họ chỉ nhận ra Chúa trong việc bẻ bánh tiếp đó, tức trong việc cử hành bí tích thánh thể. Phần nhập đề của tông thư nhắc lại biến cố hai môn đệ trên đường về Emmaus như hình ảnh chính linh động toàn bộ bức tông thư của Đức Thánh Cha. Chương 1 của tông thư đặt năm thánh thể trong truyền thống Công đồng Vaticano II và của Đại Năm Thánh 2000. Chương 2 của tông thư nói về thánh thể như là màu nhiệm ánh sáng. Chương 3 của tông thư nói về bí tích thánh thể như là nguồn mạch và sự biểu lộ tình hiệp thông. Chương thứ 4 nói về bí tích thánh thể như là nguyên tắc cho sứ mạng của giáo hội. Ngay từ đầu bài giới thiệu của mình, Đức Hồng Y Francis Arinze đã giải thích như sau. Năm thánh thể sẽ nhìn thấy giáo hội đặc biệt dấn thân sống màu nhiệm thánh thể. Chúa Giê-xu tiếp tục đồng hành với chúng ta và sẽ dẫn đưa chúng ta vào những màu nhiệm của Thiên Chúa, vừa giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh, nơi cao điểm của cuộc gặp gỡ. Chúa Giê-xu bẻ ra cho chúng ta bánh ban sự sống. Nhiều lần trong triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã mời gọi giáo hội hãy suy tư về bí tích thánh thể, theo giáo huấn của các giáo phụ, của các công đồng chung và của những vị giáo hoàng tiền nhiệm Ngài. Đặc biệt, Đức John Paul đã làm điều này năm vừa qua trong thông điệp của Ngài về bí tích thánh thể có tựa đề là Giáo hội từ thánh thể. Bức tông thư vừa được Đức Thánh Cha ban hành, mời gọi chúng ta hãy trở về lại với thông điệp nói trên. Đức Thánh Cha nhắc đến hai biến cố chính soi sáng vào khởi đầu và kết thúc năm thánh thể. Đó là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara bên Mexico, trong tuần lễ từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 này, và khóa họp Thượng hội đồng giám mục lần thứ 11 tại Vatican, từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005, tại thành phố Colonia bên Đức. Đức Thánh Cha trao phó việc cử hành năm thánh thể cho sự chăm sóc mục vụ của các giám mục. Ý nghĩa sâu xa của bí tích thánh thể làm cho năm thánh thể này không những không làm ngưng lại những chương trình mục vụ của mỗi giáo hội địa phương hay giáo phận, mà còn soi sáng cho những chương trình đó một cách hữu hiệu. Đó là bởi vì màu nhiệm thánh thể là căn gốc, là nền tảng và là bí quyết của đời sống thiêng liêng của mỗi đồ đệ Chúa Kitô, cũng như của mọi sáng kiến của giáo hội địa phương. Năm thánh thể làm nổi bật chiều kích thánh thể của những sáng kiến hay những chương trình mục vụ. Sau những nhận định chung, Đức Hồng Y Francis Arinze lướt qua nội dung đặc biệt của từng chương trong tông thư. Với tựa đề, theo truyền thống của Công đồng Vaticano và Năm Thánh 2000, chương thứ nhất của tông thư nhấn mạnh rằng năm thánh thể chú ý nhiều đến Chúa Giê-xu Kitô và đến việc chiêm ngắm dung nhan Chúa, và việc chiêm ngắm dung nhan Chúa là đặc điểm của hoạt động mục vụ của giáo hội, nhất là từ Công đồng Vaticano II đến nay. Trong Chúa Kitô, lời Thiên Chúa nhập thể làm người, không những mầu nhiệm Thiên Chúa Cha được mặc khải cho chúng ta, nhưng còn được mặc khải cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã khai triển chủ đề này trong thông điệp đầu tiên của Ngài về Chúa Kitô, đứng cứu chuộc con người. Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc lại đề tài này trong tông thư Bước vào ngàn năm thứ ba, công bố năm 1994, để chuẩn bị mừng đại năm thánh 2000. Trong tông thư tiến đến ngàn năm thứ ba, Đức Thánh Cha đã quả quyết rằng năm thánh 2000 cần phải là một năm mang đặc tính thánh thể. Dòng suy tư thánh thể này cũng được thể hiện trong tông thư về ngày Chúa Nhật, nhất là trong tông thư Bước vào ngàn năm thứ ba, là tông thư đề ra chương trình hành động cho ngàn năm thứ ba. Sau đó, dòng suy tư thánh thể cũng được nhìn thấy trong tông thư về Kinh Mân Coi của Đức Trinh Nữ Maria, là tông thư được Đức Thánh Cha ban hành dịp khai mạc năm Mân Coi, ngày 16 tháng 10 năm 2002. Chính trong năm Mân Coi này, Đức Thánh Cha đã gửi đến chúng ta thông điệp quý giá về bí tích thánh thể, có tựa đề là Giáo hội từ thánh thể. Thông điệp này đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 17 tháng 4 năm 2003, đúng ngày thứ năm tuần thánh. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Một mẫu người hùng cho giới trẻ Việt Nam. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tạp chí Time trong một số ra gần đây đã cố gắng đi tìm một định nghĩa cho hai chữ anh hùng hay người hùng, vốn không đồng nhất cho mọi thời đại và mọi nơi. Nhưng dù sao, ở đâu và thời đại nào, lòng can đảm được thúc đẩy bởi tình thương đối với người đồng loại vẫn là mẫu số chung liên kết các vị anh hùng. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam có nhiều vị anh hùng như thế. Trong một chế độ mà quyền thánh thiên nhất của con người là quyền được tự do phát biểu, bị chối bỏ và bóp nghẹt, họ dám lên tiếng nói lên sự thật và trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Họ xứng đáng được gọi là anh hùng. Trong chuyện tử tế tuần này, chúng tôi xin được dành tước hiệu ấy cho ông Nguyễn Khắc Toàn, người bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam kết án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế vì tội gián điệp. Trong khi ông chỉ thực thi một trong những quyền cơ bản nhất của con người là quyền được phát biểu, và nhất là muốn trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói. Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1955 tại Hà Nội. Người ta vẫn có thể xếp ông vào hàng ngũ những tù nhân lương tâm trẻ nhất tại Việt Nam hiện nay. Khi vừa tốt nghiệp phổ thông, nhận được giấy báo vào đại học, nhưng người thanh niên Nguyễn Khắc Toàn đã từ chối để tham gia vào đoàn quân Nam Tiến, lên đường đi giải phóng miền Nam thân yêu. Chiến tranh kết thúc, Nguyễn Khắc Toàn tiếp tục đi học và tốt nghiệp Đại học Sư phạm, khoa toán. Sau đó, ông trở thành một doanh nhân khá thành công trong chốn thương trường. Năm 2001 và 2002, tại Việt Nam, nông dân các tỉnh thành về Hà Nội rất đông, với mục đích chính là kêu oan. Họ đã bị các quan lại địa phương hà hiếp, cướp đoạt tài sản, của cải, vân vân. Họ đã nhiều lần cầu cứu các cơ quan pháp luật địa phương, nhưng các bất công mà họ đã gánh chịu chỉ chồng chất thêm, bởi vì những kẻ nắm giữ cán cân công lý lại là những kẻ thông đồng, bao che và đi đêm với các cấp chính quyền. Chính vì thế mà họ phải lặn lội đường xa, ăn đói mặc rách, lần ra chốn kinh kỳ, để mong được đèn trời soi xét. Nhưng tại đây, giữa chốn đô thành, nơi ăn chốn ở và làm việc của những kẻ tự xưng là đầy tớ nhân dân cao cấp nhất, họ lại càng thất vọng hơn. Chỉ còn có trời cao mới nghe được tiếng kêu của họ. Oan vẫn hoàng oan, họ không biết phải làm gì, gặp ai, ở đâu. Giữa lúc đó thì chẳng khác nào Lục Vân Tiên, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Ông Nguyễn Khắc Toàn xuất hiện như chiếc phao cuối cùng của họ. Ông đã đứng ra chỉ đường cho họ, khuyên họ đi đâu, gặp ai và làm những gì. Nhưng sau đó mọi sự đâu vẫn vào đó. Thấy không thể làm công việc chỉ đường, Nguyễn Khắc Toàn đã xem nỗi đau của những người nông dân nghèo thấp cổ bé miệng như niềm đau riêng của mình. Anh liền trực tiếp viết những kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng, nhưng đâu vẫn hoàng đó. Từ trên cao, đáp lại cho tiếng kêu của anh và các nông dân khốn khổ, vẫn là sự thinh lặng. Nhưng Nguyễn Khắc Toàn không chịu thinh lặng. Để cho nhiều người biết đến vụ việc, anh đã đưa các thông tin lên mạng Internet. Đây cũng chỉ là một thể hiện bình thường của quyền được tự do phát biểu trong thời đại thông tin toàn cầu này. Tuy nhiên, trong một chế độ mà những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay cũng muốn nắm luôn tất cả mọi phương tiện truyền thông đại chúng, thì dĩ nhiên, việc làm của Nguyễn Khắc Toàn không thể không bị xem là một hành động tội phạm. Và đã nắm quyền sinh sát, thì người ta cũng tự cho mình quyền được kết án người dân vào loại tội phạm nào mình muốn. Và như vậy, cũng như con chiên trong bài dụ ngôn Con chiên và con chó sói của thi hào Pháp La Fontaine, Nguyễn Khắc Toàn bị quy tội làm gián điệp, một thứ tội mà có lẽ ông chẳng biết nội dung như thế nào. Trong một chế độ mà các giá trị đạo đức bị khinh thường và chà đạp, người ta không ngạc nhiên khi việc làm được thúc đẩy bởi lòng thương người bị xem là hành động tội phạm. Trong ý nghĩ ấy, người ta cũng chẳng ngạc nhiên tại sao vô số những hành động tội ác được dung dưỡng, trong khi đó các hoạt động từ thiện bác ái và xã hội của các tôn giáo bị ngăn cấm. Theo trích thuật của một tác giả từ Moscow, ông Nguyễn Xuân Phúc, người em của ông Nguyễn Khắc Toàn, đã nói rằng lòng thương người là nét nổi bật trong tư cách của anh mình. Ông Phúc giải thích như sau. Hoàn cảnh đáng thương của những người dân thấp cổ bé miệng ở mọi miền đất nước lên Hà Nội kêu oan, khiến ông Nguyễn Khắc Toàn không thể ngồi yên. Chính vì không chịu ngồi yên nhìn cảnh bất công mà ông đã cất lên tiếng nói của lương tri, tiếng nói của một con người. Nhưng theo lời ông Phúc, với chế độ Cộng sản, một chế độ luôn rêu rao là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì điều đó là phạm thượng. Chính vì không chịu ngồi yên trước bất công, mà ông Nguyễn Khắc Toàn đã được nhà nước Cộng sản ưu ái tìm cho một chỗ thật chắc chắn và an toàn trong nhà tù, với bản án 12 năm tù và 4 năm quản chế. Ông Nguyễn Khắc Toàn đã có thể sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, nếu ông sống theo chủ trương mặc ai đấy sống, đảng muốn làm gì thì làm, tương lai muốn đến đâu thì đến, muốn ngày hôm nay ra sao thì ra. Nhưng ông đã chọn con đường khác. Đó là con đường đấu tranh cho hạnh phúc và tự do cho tất cả mọi người. Một con người luôn sống và hành động vì lòng thương người. Đó là nét nổi bật trong nhân cách của Nguyễn Khắc Toàn. Trong lá đơn xin trả tự do cho con trai của mình, bà Trần Thị Quyết cũng đã viết về Nguyễn Khắc Toàn như sau. Sự thật thì con trai tôi không có tội đến mức phải xử nặng đến như thế. Cháu thấy bà con nông dân từ các tỉnh xa về nằm vật vã lề đường, góc phố, đòi công lý, thì thương cảm viết đơn giúp và chuyển lên cấp trên. Thấy cấp trên không giải quyết thỏa đáng, bà con nhờ gửi ra nước ngoài, thì cháu gửi giúp. Lòng thương người thường mang họa cho cháu. Hiện cháu đang bị giam ở trại Ba Sao, tỉnh Hà Nam. Vào trong tù, cháu thấy bà con Tây Nguyên bị tù xa nhà, nghèo khổ, lại bị mua hàng hóa và thực phẩm ở căng tin trại giam đắt hơn giá ngoài thị trường. Cháu lại giúp bà con đấu tranh, phản đối, nên cháu không những bị tù mà còn bị cùm chân biệt giam rất đau đớn khổ sở. Nỗi oan khiên của người con cũng là niềm đau của người mẹ. Bà quyết van nài như sau: tôi đã gần 80, đã gần rất xa trời. Tôi chỉ còn biết ngày đêm cầu trời khẩn Phật cho con tôi được xem xét lại bản án, được mau chóng trở về đoàn tụ với gia đình, để tôi được lo vợ con cho cháu. Có như vậy, tôi mới có thể yên tâm nhắm mắt khi về với tổ tiên. Những lời thống thiết trên đây, giá như bà quyết nhắn gửi cho cụ tổ của chủ nghĩa cộng sản là Karl Marx, thì biết đâu các môn đệ của ông lại chẳng mũi lòng, bởi vì ông có dạy như sau: chỉ có súc vật mới quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại để chăm sóc cho bộ da riêng của mình. Với lời dạy ấy của ông Karl Marx, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đức cố Hồng y Joseph Bernardin, cựu tổng giám mục Chicago, vào lúc cuối đời đã trải qua hai thử thách to lớn nhất là bị vu oan lạm dụng tình dục và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối cùng. Trong tập sách hồi ký Hồng Ân An Bình xuất bản năm 1997 và đã được linh mục Nguyễn Mạnh Điệp chuyển dịch sang Việt ngữ, Đức Hồng y đã kể lại những tâm tình của ngài trong những giây phút gặp thử thách này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi những trang nhật ký của Đức Hồng y Joseph Bernardin, nói lên những tâm tình của ngài khi bị du oan, sau đó bị giải oan, và những tâm tình của ngài trước cái chết gần kề vì bệnh ung thư. Hôm nay chúng ta đọc đoạn cuối cùng của tập sách này. Ngày 31 tháng 10, tôi đã quyết định chấm dứt mọi lần xuất hiện công khai. Từng ngày một, tôi dần dần chuyển giao trách nhiệm về tổng giáo phận cho Đức Giám mục Phó. Ngài vẫn ở với tôi. Điều này thật là khó thực hiện đối với tôi, nhưng rõ ràng là tôi vẫn phải làm vì những lợi ích tốt nhất cho tổng giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ mừng 7 năm tôi được bổ nhiệm tổng giám mục Chicago, tôi đã nhắc lại với cộng đoàn rằng Chúa Giêsu vì một tử nhân lành là tấm gương cho sứ mệnh của tôi. Chúa là đấng đã hy sinh mạng sống vì dân Chúa. Một số đã sống ơn gọi ấy theo nghĩa đen là chấp nhận đổ máu như trường hợp các thánh tử đạo. Số người khác đã hy sinh mạng sống qua việc trao tặng thời gian, ý chí và rất nhiều những thứ khác thuộc về chính con người của mình cho những người họ được gọi để phục vụ. Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, thì hôm nay tôi xin hứa sẽ sống như một mục tử tốt, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho các bạn. Những ngôn từ thẳng thắn và đơn sơ: tôi đã sống điều tôi nói trọn vẹn với con người của tôi. Ở phần cuối bài giảng, tôi thêm: nếu Chúa ban cho tôi sức mạnh và ân sủng của Ngài, tôi sẽ còn hướng dẫn trong đức bác ái giáo hội tại Chicago này với tư cách giám mục trong nhiều năm nữa. Cùng nhau chúng ta sẽ bước qua ngưỡng cửa của thiên niên kỷ thứ ba, một cột mốc cho nền văn minh và cho Kitô giáo. Chúa cho tôi bao nhiêu năm tháng, tôi sẽ dành cho các bạn bấy nhiêu. Tôi dâng cho các bạn sự phục vụ và hướng dẫn của tôi, những năng lực, ân sủng, trí óc, con tim, sức mạnh, và thưa các bạn, cả những giới hạn của tôi nữa. Tôi dâng cho các bạn chính con người tôi trong đức tin, hy vọng và tình yêu. Và quá rõ là ý Chúa không muốn các bạn và tôi, chúng ta cùng nhau bước tới ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ ba nữa rồi. Nhưng trong 14 năm vừa qua, tôi đã dâng hiến chính bản thân tôi cho giáo hội tại địa phương này, cho giáo hội tại nước Mỹ và giáo hội toàn cầu. Tôi cũng đã chia sẻ cuộc đời mình với gia đình rộng lớn, thành phố Chicago và vùng lân cận. Hôm nay, khi tôi còn thở được, tôi xin dâng cho các bạn chính con người tôi trong đức tin, hy vọng và tình yêu, cũng như trong đau đớn, sự chết và an bình. Kết thúc tập sách này, tôi thấy mình vừa kiệt sức lại vừa sung sướng. Kiệt sức vì sự mệt mỏi do bệnh ung thư gây nên quá lớn. Sung sướng vì tôi đã viết xong một tập sách có lẽ là rất quan trọng đối với tôi. Khi viết những dòng cuối này, con tim tôi chất ngất niềm vui. Tôi thấy mình bình an. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10. Tuyết lác đác rơi báo hiệu mùa đông sắp đến. Cây cối đã sớm mất đi màu sắc linh động của lá, và tuyết đã trùm phủ mặt đất. Người người đều vội và kiếm tìm những gì có thể để sưởi ấm. Những mùa đông Chicago thật là khắc nghiệt. Đó cũng là thời gian của chết chóc. Rõ ràng là tôi không còn có thể sống đến mùa xuân, nhưng tôi đã cảm nghiệm được đời sống mới một cách khác. Tuy rằng tôi không biết phải trông đợi vào cuộc sống khác như thế nào, nhưng tôi biết rằng chính Chúa đã gọi tôi phục vụ Ngài với tất cả khả năng có thể của tôi qua cuộc sống tại thế này. Thì giờ đây, Ngài gọi tôi về nhà. Rất nhiều người đã xin tôi nói với họ về thiên đàng và cuộc sống khác. Thỉnh thoảng tôi mỉm cười đứng trước vấn nạn ấy, bởi vì tôi cũng như họ thôi, tôi có biết gì được đâu. Nhưng khi một thanh niên hỏi tôi là tôi có chú tâm đến việc kết hiệp với Chúa và tất cả những ai đã ra đi trước tôi không, thì tôi lại liên tưởng ngay đến việc tôi đã nói đến trước đây trong tập sách này. Lần đầu tiên cùng với mẹ và em gái trở lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn tại miền Bắc nước Ý, tôi đã cảm thấy như mình từng sống ở đó trước đây rồi vậy. Sau nhiều năm lật đi lật lại tập ảnh của mẹ tôi nhận ra những ngọn núi, những đồng cỏ, nhà cửa và những con người. Ngay khi vừa đặt chân đến thung lũng, tôi đã thốt lên. Một cách nào đó, khi từ cuộc sống này bước vào cuộc sống vĩnh cửu, tôi nghĩ nó cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ thấy mình đang ở tại nhà của mình. Điều tôi muốn lưu lại cho các bạn là lời cầu xin để mỗi người trong các bạn cũng có thể gặp được những gì tôi đã gặp, là ân sủng đặc biệt của Chúa dành cho tất cả chúng ta, ân sủng của bình an. Khi chúng ta ở trong sự an bình, chúng ta thấy mình tự do để sống đầy đủ là mình hơn, ngay cả trong những giai đoạn tồi tệ nhất. Chúng ta quăng bỏ đi những gì không cần thiết và chỉ giữ lại những gì cần thiết mà thôi. Chúng ta làm cho chính mình trở thành trống rỗng để Chúa có thể làm được nhiều việc hơn nơi chúng ta, và chúng ta trở thành những khí cụ nơi tay Chúa. Nhưng tôi vẫn thường nói, nếu chúng ta muốn sống kết hợp mật thiết với Chúa, chúng ta phải cầu nguyện. Một trong những kinh nguyện tôi thích nhất là lời kinh của Thánh Francisco thành Assisi. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập sách này bằng việc đọc chung lại với nhau lời kinh ấy. Lạy Chúa, xin hãy làm cho con nên khí cụ bình an của Chúa. Nơi nào có hoán thù, xin cho con đem tình yêu đến. Nơi nào có lăng nhục, xin cho con đem tha thứ đến. Nơi nào có nghi ngờ, xin cho con đem đức tin đến. Nơi nào có thất vọng, xin cho con đem hy vọng đến. Nơi nào có tối tăm, xin cho con đem ánh sáng đến. Nơi nào có phiền muộn, xin cho con đem niềm vui đến. Ôi lạy Thầy Chí Thánh, xin cho con đừng quá đợi chờ để được an ủi, nhưng biết ủy an. đừng quá đợi chờ để được thông cảm, nhưng biết cảm thông. Đừng quá đợi chờ để được yêu mến, nhưng biết mến yêu. Bởi vì khi cho đi là lúc chúng con được nhận lãnh, khi thứ tha là lúc chúng con được tha thứ, khi chết đi là lúc chúng con được sinh ra trong cuộc sống mới. Quý vị và các bạn thân mến! Đức Hồng Y Joseph Bernardin, cựu Tổng giám mục Chicago, đã hoàn thành tập sách Hồng Ân An Bình vào tháng 10 năm 1996, đúng 15 ngày trước khi Ngài qua đời vì bệnh ung thư tuyến tụy, ngày 14 tháng 11 năm 1996. Công việc cuối cùng đầy xúc cảm của Ngài là viết tựa đề tập sách và ký tên mình trên bìa trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau tháng Mân Côi là tháng cắt đẳng linh hồn. Đây cũng lại là một lý do khác nữa thôi thúc chúng ta siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt các linh hồn mồ côi không còn được ai nhớ đến nữa. Là những người đã qua thế giới bên kia, các linh hồn phải chịu thanh luyện trước khi được bước vào nếm hưởng hạnh phúc toàn vẹn bên Thiên Chúa. Vì không còn cơ hội để làm các việc lành phúc đức nữa, nên các linh hồn đang chịu thanh luyện, chờ mong tình yêu thương liên đới trợ lực và lòng thương xót của từng người trong chúng ta. Trong các linh hồn đang nóng lòng chờ đợi ấy, có biết bao nhiêu linh hồn người thân, bạn bè của chúng ta, và biết bao nhiêu linh hồn bị quên lãng. Chúng ta hãy nhớ đến các linh hồn ấy trong chuỗi mân côi hàng ngày, và đọc kinh mân côi với nhiều tình yêu và lòng mến hơn nữa. Những lời kinh sốt mến của chúng ta sẽ kết thành các bậc thang, qua đó mẹ Maria và cha Thánh Giuse đưa các linh hồn về trời. Để chứng tỏ lòng chúng ta yêu mến mẹ Maria, hãy chăm chỉ lần hạt mân côi với nhiều tình yêu hơn. Mỗi kinh kính mừng chúng ta đọc, mẹ coi như một lời gọi dễ thương trìu mến của một trẻ nhỏ, đứa con yêu dấu của riêng mẹ. Vì thế mọi ngày, đặc biệt trong tháng mân côi, là tháng tình thương hiền mẫu, chúng ta hãy chăm chỉ nũng nịu gọi mẹ bằng lời kinh yêu thương, kính mừng Maria, để mẹ trao đặt Chúa Giêsu thơ bé, giọt sữa trinh khiết của lòng mẹ vào trái tim khao khát tình yêu của chúng ta. Mẹ Maria hôn thương chúng ta thật nhiều trong tình yêu vĩnh cửu toàn năng của Chúa Thánh Thần được giấu cất trong cỗ chuỗi yêu thương mỗi ngày. Chúng ta cũng hãy hôn thương mẹ bằng việc níu lấy cách trìu mến chuỗi ngọc quý yêu ấy để làm vui lòng mẹ. Hãy âu yếm hôn mẹ nhiều lần bằng vần kinh yêu thương kính mừng. Và mỗi lần cùng mẹ đọc Giêsu con lòng mẹ, chúng ta hãy dâng Chúa Giêsu lên Đức Chúa Cha trong Đức Chúa Thánh Thần để cầu xin cho mọi người thân yêu được hưởng những ơn phúc lành trọng hậu của trời cao. Bởi vì qua vòng chuỗi ngọt ngào, mẹ thích được nựng chiều hôn thương chúng ta hàng ngày, và cũng sung sướng, mong mỏi được lãnh lấy những nụ hôn yêu thơ nhỏ chúng ta dành cho mẹ. Qua chuỗi Mân Côi, mẹ Maria và cha Thánh Giuse mời gọi chúng ta âu yếm chăm chỉ, ôm ấm chuỗi ngọc yêu thương và học để sống như Chúa Giêsu thơ bé, như mẹ và cha Thánh, trong cuộc sống mỗi ngày, trong cuộc đời tận hiến. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn chúng ta nhờ phương thế thần diệu này để vòi vĩnh cha mẹ tất cả những gì chúng ta muốn cho chính mình và cho những người thân yêu của chúng ta, cho gia đình, cho giáo xứ, cho hội dòng, cho giáo phận, cho giáo hội và cho toàn thế giới. Hãy vịn vào chuỗi ngọc quý báu đó mà tỏ lòng chúng ta yêu mẹ, tận hiến làm con nhỏ của mẹ như Chúa Giêsu bé thơ. Chớ gì từ nay từng người trong chúng ta hãy là một chuỗi mân côi sống, vì chúng ta là những đứa con trọn đời mang danh là con mẹ dưới tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Chuỗi mân côi là dấu hiệu yêu thương mẹ Maria và cha Thánh Giuse dùng để chuyển cho chúng ta những nguồn ơn đặc biệt phi thường mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, để qua cỗ chuỗi đơn nghèo này, trong âm thầm, Chúa Thánh Thần sẽ ân cần yêu thương, nhủ bảo, phán dạy, linh ứng cho chúng ta những ý muốn thánh thiện của Chúa trong an bình, thánh thiện và lặng lẽ. Vì Chúa yêu thương chứa đựng biết bao kho tàng quý giá bất tận của Chúa Giêsu, đấng toàn năng cực thánh và mẹ Maria Trinh Vương đồng công vô nhiễm, nên nó sẽ yên ủi, nâng đỡ, khích lệ chúng ta trong mọi giây phút khó khăn của cuộc sống và đời tận hiến, và sẽ là bạn đồng hành với chúng ta trong giờ trọng đại ra trình diện đấng tối cao. Đó là một vòng chuỗi mang nặng chất mẹ, tình yêu thánh hảo ngọt lịm, dịu hiền, nóng ấm và nặng chịu yêu thương chiều mến cảm thông của mẹ, luôn ở bên chúng ta, chia sẻ từng niềm vui, từng nụ cười, từng tiếng hát của chúng ta, an ủi vỗ về và nâng đỡ chúng ta trong mọi nỗi đau thương khổ sầu nơi thân xác và trong tâm hồn, khích lệ chúng ta trong mọi niềm hy vọng, nhất là niềm hy vọng tiến tới cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ thù thì dạy bảo chúng ta, mẹ đi với chúng ta khắp nơi, mẹ làm việc bên chúng ta, mẹ cầu nguyện với chúng ta và cầu nguyện thay cho chúng ta. Mẹ canh chừng chúng ta trong giấc ngủ, mẹ ôm ấp chúng ta từng giây phút và đưa chúng ta càng lúc càng đi sâu vào hành vi cứu thế của đấng yêu thương toàn ái là Chúa Giêsu. Cũng chính vì thế nên vòng chuỗi ngọc nặng chịu yêu thương sẽ nối kết các thành phần trong gia đình, sứ đạo, dòng tu, giáo phận lại với nhau trong tình yêu hiệp nhất Giêsu Maria Giuse. Nó sẽ là dấu hiệu bảo đảm tình yêu, sự an bình và lòng trung kiên của chúng ta với nhau trong thân mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Nó cũng là dấu hiệu sự hiện diện của mẹ Maria, cha Thánh Giuse và anh Giêsu ở bên chúng ta. Nó sẽ là bạn đường của chúng ta, an ủi chúng ta trong cuộc sống đơn độc đầy đau khổ. Chúng ta hãy tâm sự nỉ non với người bạn này. Chúng ta hãy tìm nghị lực và niềm vui để chịu hiến tế nơi người bạn trung thành này. Nghĩa là chúng ta hãy chăm chỉ lần hạt để sống theo mẫu gương đời sống cầu nguyện, hy sinh, yêu mến, khiêm nhường, vâng phục, nhẫn nhục của cha Thánh Giuse, của mẹ Maria và của anh Giêsu. Vòng chuỗi ấy là vòng chuỗi mang nặng chất mẹ, tình yêu thánh hảo ngọt lịm, dịu hiền, nóng ấm và nặng chịu yêu thương, chiều mến cảm thông của mẹ luôn ở bên con, chia sẻ từng niềm vui, từng nụ cười, từng tiếng hát của con, an ủi vỗ về và nâng đỡ con trong mọi nỗi đau thương khổ sầu nơi thân xác và trong tâm hồn, khích lệ con trong mọi niềm hy vọng, nhất là niềm hy vọng tiến tới cuộc sống vĩnh cửu. Qua vòng chuỗi ngọc yêu thương đó, mẹ thù thì dạy bảo con, mẹ đi với con khắp nơi, mẹ làm việc bên con, mẹ cầu nguyện với con và thay con, mẹ canh chừng con trong giấc ngủ, mẹ ôm ấp con trong giây phút và đưa con càng lúc càng đi sâu vào hành vi cứu thế của đấng yêu thương toàn ái của con. Và vòng chuỗi yêu thương đó luôn nhắc nhở cho con biết, con là đứa con đặc tuyển của mẹ Maria và con cưng của một người cha rất yêu sủng kinh mân côi. Con hãy coi vòng chuỗi này là sự hiện diện của một người mẹ thật dịu hiền bên con. Mẹ thông cảm mọi nỗi ưu tư, lo lắng, buồn khổ của con. Con hãy đem tất cả tâm sự buồn đau của con mà kể lể với mẹ. Mẹ sẽ giúp con chịu đựng tất cả với tâm hồn xin vâng nhẫn nhục như mẹ và Chúa Giêsu ở Nazareth. Nhất là ở quãng đường lên đồi hiến tế đẫm máu đã được diễn ra trong những mầu nhiệm của chuỗi ngọc quý giá này. Phải, mẹ Maria thích cho chúng ta cảm nhận được một cách cụ thể tình yêu ưu ái chăm lo săn sóc mẹ đặc biệt dành cho chúng ta. Mẹ yêu tặng chúng ta cỗ chuỗi nhỏ bé dễ thương này. Hãy coi đây là sự hiện diện của lòng mẹ bên chúng ta. Mẹ ấp ủ chúng ta, mẹ an ủi, nâng đỡ, mẹ ân cần thủ thỉ dạy bảo chúng ta, mẹ che chở chúng ta khỏi mọi mưu độc của thần dữ, mẹ chờ đợi nụ hôn thơ ngây thảo hiếu của chúng ta. Tất cả, chúng ta hãy tìm trong vòng chuỗi này, chúng ta sẽ đặc biệt gặp được mẹ và Chúa Giêsu khi suy niệm tình yêu thơ trẻ trong những mầu nhiệm vui. Tình yêu loan báo tin mừng và tỏ lộ lòng thương xót cứu thế trong những mầu nhiệm ánh sáng. Tình yêu hy hiến vâng phục tuyệt đối trong những mầu nhiệm thương. Tình yêu hy vọng phấn khởi trong những mầu nhiệm mừng. Chúng ta hãy dùng tràng chuỗi này để nỉ non với mẹ. Để chúng ta từ nay không bao giờ tưởng nghĩ rằng chúng ta cứ phải đau khổ, thử thách và chiến đấu một mình, nhưng luôn luôn có mẹ sống động kề bên chúng ta, an ủi, nâng đỡ, khuyến khích, và lòng yêu thương từ mẫu của mẹ sẽ thoa dịu hẳn gắn vết thương lòng chúng ta. Thì đây, mẹ cưng chiều ban cho chúng ta chuỗi ngọc mân côi yêu thương của mẹ. Nó sẽ là sợi dây thần, linh diệu vô hình, buộc chặt chúng ta lại với mẹ và Chúa Giêsu, Đức Quân Vương cực thánh toàn thương của lòng ta. Mẹ sẽ dùng nó để trang điểm và kết vòng hoa mỹ lệ cho linh hồn chúng ta, để làm say lòng đấng chí ái. Chúng ta hãy nhận lấy và coi nó là một dấu hiệu đặc biệt chúng ta là con cái mẹ mân côi, và hãy đặc biệt yêu sùng việc lần hạt để tỏ ra chúng ta là những đứa con ưu tuyển trong đạo binh mân côi của mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, tại một nhà thờ nhỏ thuộc mạng Đông Hoa Kỳ, một vị mục sư đã thuyết giảng về vấn đề phá thai. Sau buổi cầu nguyện, một tín hữu đã chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau. Tôi đã sống tại Đức trong thời kỳ diễn ra cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Tôi vẫn luôn xem mình là một tín hữu Kitô thực hành đạo. Chúng tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện xảy ra cho người Do Thái, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng chả tiếc làm ngơ, vì biết rằng mình chẳng làm được gì để giúp đỡ họ. Phía sau ngôi nhà thờ nhỏ bé của chúng tôi có một đường rầy xe lửa. Mỗi buổi sáng Chủ nhật, chúng tôi có thể nghe được tiếng còi xe lửa từ xa và tiếng cọ xát của bánh xe lửa trên đường sắt. Chúng tôi không cầm lòng được trước những tiếng kêu la thất thanh mỗi khi có xe lửa chạy qua. Chúng tôi biết rằng đó là những chuyến xe lửa chở người Do Thái vào các trại tập trung. Họ được chuyên chở chẳng khác nào súc vật. Cứ mỗi sáng Chủ nhật, khi tập trung vào nhà thờ để cầu nguyện, chúng tôi đều nghe tiếng còi xe lửa. Phía sau tiếng còi xe lửa là có tiếng kêu thất thanh của những người Do Thái đang trên đường tới lò sát sinh. Tiếng kêu của họ xé nát tâm lòng chúng tôi. Chúng tôi biết rõ giờ nào xe lửa sẽ chạy qua đằng sau ngôi nhà thờ nhỏ của chúng tôi. Cho nên, cứ mỗi lần tàu đi qua, chúng tôi lại cố gắng hát thật lớn. Và mỗi khi nghe tiếng kêu la của những người Do Thái, chúng tôi lại càng cố gắng hát lớn hơn. Cứ thế, mỗi khi tàu đi qua, tiếng hát của chúng tôi đã át được tiếng kêu của người Do Thái. Bao nhiêu năm đã trôi qua, và chẳng còn ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Nhưng tôi vẫn còn nghe được tiếng còi xe lửa trong giấc ngủ của tôi. Xin Chúa tha thứ cho tôi. Xin Chúa tha thứ cho tất cả chúng tôi là những người tự xưng là tín hữu Kitô, nhưng đã chẳng làm gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói của Thánh Giacôbê Tông Đồ phải là kim chỉ nam cho đời sống đức tin của chúng ta. Đức tin không có hành động là đức tin chết. Hành động ở đây cần được hiểu là những thể hiện cụ thể của đức tin như công bình, bác ái, quảng đại, liên đới, quên mình. Thiếu những hành động ấy, thì kinh kệ, lời ca, tiếng hát hay những biểu dương tập thể có khi chỉ là những cố gắng để át đi những tiếng kêu của đòi hỏi công bình, bác ái, liên đới và huynh đệ. Chúa Giêsu đặt cuộc sống lên trên những lời tuyên xưng trên môi miệng. Ngài đề cao người con, tuy có thái độ ngỗ nghịch với người cha, nhưng lại làm theo ý cha, và chê trách người con gọi dạ bảo vâng, nhưng hoàn toàn hành động ngược lại ý muốn của cha. Ngài khẳng định, không phải những kẻ nói lạy Chúa là được vào nước trời, mà chỉ có những ai sống theo ý Chúa. Trong ngày chung thẩm, Ngài chỉ dựa trên những việc làm bác ái để xét xử con người. Lạy Chúa, biết bao nhiêu người túng cực và khốn khổ, mà tiếng kêu cầu giúp đỡ không ngừng vang vọng đến tai chúng con. Xin đừng để cho lương tâm của chúng con ra chai lì trước khổ đau của người đồng loại. Xin ban cho chúng con trái tim nhạy cảm, luôn biết thổn thức trước khổ đau của những người xung quanh, và tấm lòng quảng đại để mau mắn giúp đỡ mọi người.
Việc đơn sơ nhỏ bé. con hay năm rõ mười, mỗi khi ai giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bác ơi. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế,
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.